Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm tri ân cống hiến của các bậc tiền bối tại tỉnh Nghệ An. Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về giải ngân đầu tư công và chương trình phục hồi kinh tế. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu chuyến thăm chính thức New Zealand theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Adrian Rudolphe. Ban Bí thư Trung ương Đảng công bố kết luận về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới. Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực tìm việc làm cho công nhân mất việc. Trong phần tin thế giới, Liên minh châu Âu và nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 cùng nhất trí áp giá trần đối với dầu của Nga. Điều này dự báo sẽ đẩy quan hệ giữa các bên lên nấc thang căng thẳng mới. Cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden chính thức được cấp hộ chiếu Nga sau gần chục năm tị nạn tại đây. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp về dự lễ vinh danh và kỷ niệm 250 năm ngày sinh 1772-2022 và 200 năm ngày mất 1822-2022 của nữ sĩ Hồ Xuân Hương diễn ra vào tối nay. Sáng nay tại mộ và nhà thờ Hồ Phi Tích ở xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ và tri ân các bậc tiên linh họ Hồ đã có nhiều đóng góp cho đất nước. Dâng hoa tưởng nhớ nữ sĩ tài hoa Hồ Xuân Hương, người có nhiều đóng góp đối với văn hóa Việt Nam và thế giới. Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo một số bộ ngành và tỉnh Nghệ An. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
Mộ và nhà thờ Hồ Phi Tích là nơi lưu giữ hài cốt và thờ phụng tưởng niệm Hoàng Giáp Quỳnh Quận Công Hồ Phi Tích và hậu duệ dòng họ. Trong khuôn viên di tích có bia tưởng niệm nữ sĩ Hồ Xuân Hương thuộc dòng dõi họ Hồ Phi. Trong cuộc đời 50 năm, bà đã để lại nhiều kiệt tác văn học, được hậu thế tôn vinh là bà chúa thơ nôm. Từ hơn 200 năm trước, thơ Hồ Xuân Hương mang tư tưởng nhân văn, nhân bản sâu sắc với hạt nhân là đấu tranh đòi quyền sống cho con người. Trước hết là phụ nữ, quyền bình đẳng nam nữ, qua đó thể hiện chân dung một người phụ nữ với tính cách tự do và vượt tầm thời đại, dám nói lên tiếng nói chung của mọi con người ở thời đại phong kiến hà khắc. Với những giá trị tư tưởng, nghệ thuật mang tính quốc tế và vượt tầm thời đại, thơ Hồ Xuân Hương đã được dịch ra 12 thứ tiếng, góp phần lan tỏa những giá trị cao đẹp và nhân văn trong các tác phẩm của bà đến mọi con người trên thế giới. Tại kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 41 vào tháng 11 năm ngoái, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO đã thông qua nghị quyết vinh danh cùng tham gia kỷ niệm 250 năm sinh và 200 năm mất của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Tại phần mộ trong khuôn viên di tích, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ đồng chí Hồ Tùng Mậu, sinh năm 1896, người học trò ưu tú, cộng sự đắc lực, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 và trong việc xây dựng, củng cố lực lượng cách mạng. Năm 1951, đồng chí hy sinh trên đường đi công tác tại Liên khu 4. Tiếp đó, cũng tại xã Quỳnh Đôi, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ tri ân tại khu tưởng niệm anh hùng Cù Chính Lan. Sinh năm 1930, là người con của quê hương Quỳnh Đôi, đồng chí là người chiến sĩ anh dũng, kiên cường trong kháng chiến chống Pháp. Dù bị thương nặng 3 lần, đồng chí vẫn cố gắng tham gia chiến đấu cho đến khi hy sinh, khi mới 22 tuổi đời, 6 tuổi quân và 2 tuổi đảng. đồng chí được truy tặng danh hiệu Anh hùng quân đội, cũng là một trong 7 người đầu tiên của cả nước được phong tặng danh hiệu Anh hùng. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ, thăm hỏi, động viên nhân dân, người có công, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu. Chủ tịch nước đã tặng 30 nhà tình nghĩa cho huyện Quỳnh Lưu và 30 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, người có công của xã Quỳnh Đôi. Trong chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã về khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không khí thiêng liêng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Cũng tại huyện Nam Đàn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dâng hoa, dâng hương tại đền Trung Sơn, đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người thân trong gia đình Bác. Cũng trong chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích quốc gia Trung Bồn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
Vào chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về tình hình giải ngân đầu tư công và chương trình phục hồi kinh tế. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, năm 2022, tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, đặc biệt kinh tế có mức tăng trưởng khá cao, đạt và vượt 30 trên 34 chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Tổng sản phẩm trong tỉnh ước tăng 8,29%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ chiếm đến 90%. Về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, ông Võ Văn Minh cho biết, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh Bình Dương được Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 8.929 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã phân bổ chi tiết 100% cho các dự án theo quy định. Ước giải ngân đến ngày 30 tháng 11 năm 2022, tỉnh Bình Dương đạt 48,20% kế hoạch. Nguyên nhân về việc chậm giải ngân có cả nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan. Trong đó, nguyên nhân về vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn chính, ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án. Việc khảo sát tính toán kinh phí giải phóng mặt bằng chưa được một số chủ đầu tư quan tâm ở bước lập chủ trương đầu tư, chưa sát thực tế dẫn đến khi lập dự án, chi phí giải phóng mặt bằng tăng làm vượt tổng mức đầu tư so với chủ trương được duyệt. Giá nguyên vật liệu, nhân công tăng cao so với dự toán được phê duyệt, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công của các chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn, phải điều chỉnh lại dự toán. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phân tích tiềm năng thế mạnh, những tồn tại hạn chế. Trên cơ sở đó, Thủ tướng đã chỉ rõ quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Dương tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, vận dụng thực hiện đúng chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bình Dương cần tận dụng tối đa những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh, chú trọng phát triển nhanh, hài hòa, bao trùm và bền vững.
Làm sao để cho tỉnh Bình Dương phát triển nhanh, hài hòa, bao trùm và bền vững và không để ai bỏ lại phía sau. Vì sao phải phát triển nhanh? Vì Bình Dương có rất nhiều cái điều kiện thuận lợi, có cái nền tảng phát triển nhiều năm nay, cái vị trí hết sức là quan trọng, gắn với lại cái phát triển của cái vùng Đông Nam Bộ là một cái vùng mà phát triển năng động và có nhiều cái đổi mới sáng tạo và có cái đóng góp lớn cho đất nước chúng ta. Cái thứ hai là phải phát triển hài hòa giữa văn hóa với lại kinh tế, chính trị, xã hội. Cái thứ ba là chúng ta phải phát triển bao trùm cho tất cả các đối tượng, cho tất cả các huyện, thị, thành phố hay gọi là vùng miền của tỉnh. Phải bao trùm đầy đủ như thế. Và phải phát triển bền vững, toàn diện, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại.
Thủ tướng chỉ rõ, Bình Dương phải xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như tập trung cho công tác quy hoạch và phối hợp chặt chẽ hiệu quả với các địa phương khác. Bình Dương muốn phát triển thì không thể đi một mình.
Cần phải xác định rất rõ cái nhiệm vụ trọng tâm là phải tập trung các cái biện pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển công bằng, bình đẳng, an toàn, lành mạnh, bền vững. Thứ hai là tháo gỡ cho người dân cái gì đối với là công nhân lao động. Vấn đề nhà ở thế nào, vấn đề an sinh xã hội thế nào, vấn đề công ăn việc làm thế nào. Rồi những công việc cụ thể, ta là một cái tỉnh mà chịu thiệt thòi nặng nề về cái dịch bệnh. Thì bây giờ mình phải kiểm soát dịch bệnh, không những dịch bệnh COVID mà các cái dịch bệnh khác. cho nên là phải hài hòa là như vậy. Rồi cái thứ hai là công tác quy hoạch của chúng ta thế nào. Rồi cái thứ ba là giải ngân vốn đầu tư công, hiện nay là Bình Dương là thấp hơn so với cả nước đấy. Rồi chương trình mục tiêu quốc gia thế nào, chương trình phục hồi thế nào, rồi các cái vấn đề giải quyết an sinh xã hội, môi trường ở đây thế nào. Và đặc biệt trong lúc này, Bình Dương là tự phát triển nhưng mà không thể tự phát triển một mình được.
Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu, trong quá trình phát triển, công tác lãnh đạo chỉ đạo phải luôn được bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, tăng cường phân cấp phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực và phân bổ nguồn lực một cách hợp lý, khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Cũng theo phóng viên Vũ Khuyên, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Tại tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một - Trơn Thành, Thủ tướng yêu cầu phải tạo nhiều đường ngang, làm nhiều đường xương cá, tìm mọi cách để kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh, giải tỏa áp lực giao thông, giảm ùn tắc. Thủ tướng lưu ý khi làm đường thì phải dự án tái định cư trước, phải đảm bảo nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ, đáp ứng được các nhu cầu sinh hoạt, y tế, văn hóa và giáo dục. Làm đường sẽ tạo ra không gian phát triển mới, vì vậy phải tận dụng khai thác hết các giá trị quỹ đất hai bên đường mang lại và dành tối đa cho khai thác các giá trị dịch vụ. Từ đó sẽ tạo ra việc làm sinh kế cho người dân, tăng thu nhập cho tỉnh. Thủ tướng yêu cầu không khai thác bất động sản hai bên đường. Các công trình khi đã khởi công là phải làm, không được đánh trống bỏ rồi. Thủ tướng đề nghị trong tháng 6 năm 2023 phải hoàn thành tuyến đường nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Trơn Thành với chiều dài 1,7 km để thông nút thắt ở đây và giảm ùn tắc giao thông. Tiếp đó, Thủ tướng kiểm tra thực địa tuyến đường sắt Bầu Bàng - Thị Vải - Cái Mép, quy hoạch tuyến metro Suối Tiên - Thành phố Mới - Bình Dương - Bầu Bàng, điều chỉnh vị trí quy hoạch ga An Bình và ga Dĩ An và nghe báo cáo về dự án tuyến đường vành đai 3 - vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương. Kiểm tra tiến độ dự án Bệnh viện Đa khoa Bình Dương mới với quy mô là 1.500 giường thuộc phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Tổng Công ty Xây dựng số 1 với tổng số vốn đầu tư là gần 2.300 tỷ đồng. Dự án này lẽ ra phải được hoàn tất và bàn giao cho Sở Y tế vào đầu năm nay. Tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành theo đúng tiến độ.
Tiếp tục chuyến thăm chính thức Australia. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bộ trưởng Bộ Ngân khố bang Victoria Tim Palat, đại diện tập đoàn Linfox, tập đoàn Ellenberg Fraser và Sinclair Brook. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin từ Australia.
Tại cuộc tiếp Bộ trưởng Bộ Ngân khố bang Victoria Tim Palat, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh bang Victoria, thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác vào tháng 5 năm 2022. Đánh giá cao bang Victoria đã mở cửa văn phòng đại diện thương mại đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư giữa hai địa phương nói riêng và giữa hai nước nói chung. Bộ trưởng Ngân khố bang Victoria cho biết, việc bang thành lập đại diện thương mại đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh, một trong những trung tâm kinh tế sôi động nhất Việt Nam, là nhằm thúc đẩy giao lưu kinh tế và văn hóa, hợp tác khoa học công nghệ và đào tạo nghề giữa hai nước. Bộ trưởng Ngân khố đánh giá cao sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt tại bang Victoria và cho biết đang thúc đẩy việc thành lập trung tâm văn hóa người Việt tại sở tại. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngân khố cũng đã giới thiệu nhanh với Chủ tịch Quốc hội về tập đoàn Linfox, một tập đoàn lớn về cung ứng dịch vụ hàng không và hiện đang hợp tác với tập đoàn Sovico Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn chính quyền bang Victoria đã quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt làm ăn sinh sống ở nước sở tại, nhất trí với sự cần thiết về đảm bảo các thiết chế cho cộng đồng, ủng hộ sáng kiến của Bộ trưởng Bộ Ngân khố về xây dựng trung tâm văn hóa của người Việt tại bang Victoria. Tại cuộc tiếp Kalun Prasser, nhà sáng lập tập đoàn Ellenberg Prasser và Fibern, Chủ tịch tập đoàn Sinclair Brook, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Việt Nam luôn khuyến khích các doanh nghiệp, tập đoàn nước ngoài, trong đó có những tập đoàn của Australia đầu tư vào Việt Nam, hoan nghênh các tập đoàn đã có những hoạt động nghiên cứu, tìm kiếm các đối tác và tham gia vào thiết kế các dự án bất động sản quy mô lớn, cao cấp và hiện đại tại Việt Nam. Lãnh đạo các tập đoàn bày tỏ ấn tượng về sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và yêu mến đất nước con người Việt Nam. Với thế mạnh của mình, các tập đoàn mong muốn được tạo điều kiện để tìm hiểu cơ hội đầu tư, tìm kiếm đối tác tại Việt Nam.
Tại thành phố Melbourne, bang Victoria, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm, làm việc với ban lãnh đạo Đại học Swinburne và trò chuyện với sinh viên Việt Nam đang học tập và nghiên cứu tại đây.
Chủ tịch Quốc hội bày tỏ xúc động được thăm lại Đại học Swinburne, nơi Chủ tịch Quốc hội đã có thời gian học tập, nghiên cứu trước đây. Chúc mừng Đại học Swinburne nằm trong top 1% các trường đại học tốt nhất thế giới. Từ năm 1994 đến nay, đã có trên 5.000 sinh viên Việt Nam tốt nghiệp và hiện có 774 sinh viên đang theo học trực tiếp tại Đại học Swinburne, cùng với hàng nghìn sinh viên đang theo học tại Đại học Swinburne Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Swinburne cũng sẽ tăng cường đầu tư vào Việt Nam bởi nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của Việt Nam là rất lớn. Hợp tác về giáo dục đào tạo giữa hai nước không chỉ giúp cho việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững của mỗi nước, mà còn là sợi dây gắn kết văn hóa giữa hai dân tộc, là nhịp cầu hữu nghị giữa hai đất nước. Tại Đại học Swinburne, Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian trò chuyện, lắng nghe ý kiến của các sinh viên Việt Nam đang theo học tại trường. Chủ tịch Quốc hội nhắn nhủ các du học sinh tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn với những kết quả mình đã đạt được, bởi khát vọng phát triển của đất nước là rất lớn. Đại hội 13 của Đảng đã xác định đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng đưa đất nước ta trở thành nước công nghiệp phát triển, có thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước sẽ trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Chính vì thế, mỗi học sinh sinh viên Việt Nam du học tại Australia và các nước có điều kiện tiếp cận với nền giáo dục hiện đại, cập nhật nhanh với các tri thức của thế giới, càng cần phải nỗ lực học tập, rèn luyện, luôn đoàn kết và tương trợ lẫn nhau, xây dựng và gìn giữ hình ảnh của con người Việt Nam, đặc biệt là người Việt trẻ, để sau này đóng góp cho đất nước.
Kết thúc các hoạt động thăm chính thức Australia, chiều tối nay theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đến sân bay Auckland, bắt đầu chuyến thăm chính thức New Zealand từ ngày hôm nay đến ngày 7 tháng 12, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội New Zealand, ngài Adrian Rudafay. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
Đón đoàn tại sân bay về phía New Zealand có đại diện chính phủ New Zealand, chính quyền Auckland. Về phía Việt Nam có đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Văn Trung, một số cán bộ đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand. Trong bối cảnh hai nước đã mở cửa hoàn toàn sau đại dịch COVID-19 và đang đẩy mạnh phục hồi phát triển kinh tế, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến New Zealand nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-New Zealand và quan hệ giữa hai quốc hội hai nước, mở ra những triển vọng mới cho quan hệ hai nước cũng như giữa hai cơ quan lập pháp của hai nước, không chỉ trong khuôn khổ song phương mà còn tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Quan hệ song phương giữa hai nước phát triển thực chất và hiệu quả, đặc biệt là từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2009 và nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược năm 2020. Việt Nam là đối tác chiến lược đầu tiên của New Zealand tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bất chấp tác động tiêu cực từ đại dịch, thời gian qua kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng tốt qua các năm, đạt 1,3 tỷ đô la vào năm 2021, tăng 26,7%. 9 tháng năm 2022 đạt 1,1 tỷ đô la, tăng 13,4%. Tính đến tháng 8 năm 2022, New Zealand có 49 dự án FDI với tổng vốn 210 triệu đô la, đứng thứ 39 trên 139 tại Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam đang có 11 dự án tại New Zealand trị giá 38,4 triệu đô la. Cùng với đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội New Zealand cũng phát triển hết sức tốt đẹp. Hai bên duy trì phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương. Quốc hội Việt Nam khóa 15 đã thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-New Zealand gồm 10 thành viên do ông Nguyễn Phương Tuấn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm chủ tịch nhóm. Quốc hội New Zealand cũng đã thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị với khu vực Nam và Đông Nam Á. Tuy nhiên, thời gian qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cho nên việc trao đổi đoàn giữa hai quốc hội chưa được thực hiện thường xuyên. Chuyến thăm chính thức New Zealand của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta sẽ củng cố nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp và phát triển mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-New Zealand trong thời gian tới.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 43 của Ban Bí thư khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới. Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội thực hiện tốt một số nội dung sau đây.
Tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm về công tác nhân đạo và vai trò của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới, đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng, hội chữ thập đỏ các cấp và nhân dân về công tác nhân đạo. Quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo đảm an sinh xã hội. Kết quả công tác an sinh xã hội là thước đo văn minh, tiến bộ xã hội của địa phương, đất nước. Cán bộ đảng viên gương mẫu tích cực thực hiện công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ. Các cơ quan báo chí tích cực tuyên truyền, cổ vũ gương người tốt, việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt trong hoạt động nhân đạo gắn với phong trào thi đua, dân vận khéo. Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, chính phủ, các bộ ngành và chính quyền các cấp, tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả luật hoạt động chữ thập đỏ và các văn bản liên quan, đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm trong hoạt động chữ thập đỏ, công tác nhân đạo. Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động các cấp, củng cố, kiện toàn tổ chức hội từ trung ương đến cơ sở, tập trung phát triển hội viên, tình nguyện viên, cộng tác viên chữ thập đỏ trong các cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư. Phát huy vai trò các câu lạc bộ, tổ, đội xung kích, tình nguyện tham gia các hoạt động nhân đạo do Hội chữ thập đỏ Việt Nam phát động. Mỗi hội viên, tình nguyện viên là hạt nhân tích cực, gương mẫu trong các phong trào thi đua, cuộc vận động. Đẩy mạnh phối hợp hoạt động chữ thập đỏ, công tác nhân đạo giữa Hội chữ thập đỏ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan. Trong đó, Hội chữ thập đỏ đóng vai trò nòng cốt, tích cực tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng đến các đối tượng khó khăn, yếu thế. Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng cộng đồng an toàn, nhân ái, hiến máu nhân đạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người, sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng, phòng ngừa và ứng phó thảm họa. Tăng cường tuyên truyền, vận động, thu hút đông đảo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân hưởng ứng, tham gia hoạt động chữ thập đỏ, phong trào nhân đạo, từ thiện.
Sáng nay, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đối thoại hữu nghị với các địa phương quốc tế có quan hệ với thành phố. Tham dự có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và lãnh đạo 24 địa phương quốc tế. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Đây là lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đối thoại hữu nghị, sự kiện dành riêng cho lãnh đạo các địa phương trên khắp thế giới có quan hệ hữu nghị, hợp tác với thành phố. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 53 địa phương ở cả 5 châu lục. Trong số đó, người bạn lâu đời nhất của Thành phố Hồ Chí Minh là Manila của Philippines và người bạn mới nhất là bang Victoria của Australia, thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị từ tháng 5 năm nay. Quan hệ hữu nghị hợp tác cấp địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh không những tăng về số lượng, các hoạt động hợp tác được triển khai ngày càng đa dạng, mang lại nhiều kết quả thiết thực, mà còn góp phần đáng kể trong triển khai chính sách đối ngoại quốc gia và phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Trong khuôn khổ hợp tác, từ những lĩnh vực truyền thống là kinh tế, văn hóa, các hoạt động hợp tác được mở rộng dần ra các lĩnh vực như là y tế, khoa học kỹ thuật, quản lý đô thị, đào tạo nhân lực, môi trường, chuyển đổi số. Sự phát triển các quan hệ này đã phản ánh tính năng động và chủ động của Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao ý tưởng tổ chức đối thoại hữu nghị của Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ trưởng mong rằng qua đây nhiều sáng kiến, ý tưởng hay sẽ được các địa phương quốc tế chia sẻ. Từ đó, đề ra các phương hướng giải pháp cụ thể, thiết thực để thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế toàn diện, tích cực và hiệu quả của các địa phương. Ngày sau đối thoại hữu nghị là chương trình hội nghị thị trường với chủ đề Thích ứng để phục hồi và kiến tạo phát triển. Các địa phương đã cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình phục hồi và phát triển sau đại dịch.
Sau 6 năm đàm phán để được cấp phép xuất khẩu chính ngạch, lô bưởi da xanh đầu tiên của Việt Nam đã chính thức có mặt tại thị trường Mỹ. Quả bưởi là loại trái cây tươi thứ 7 của Việt Nam được phép nhập khẩu vào thị trường đầy khó khăn này. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, phản ánh.
Lô hàng đầu tiên với 2 tấn bưởi da xanh của tỉnh Bến Tre đã được vận chuyển bằng đường hàng không tới khu vực bờ đông nước Mỹ bởi công ty phân phối thực phẩm L&T. Theo bà Trúc Phan, giám đốc điều hành của công ty, toàn bộ lô hàng đã được đặt mua 2 ngày trước khi tới Mỹ.
Hiện tại là bưởi Việt Nam, bây giờ mình đang bán ra là 6.99 đến 7.99 ngoài chợ. Thì so với lại bưởi ở Florida thì bưởi nó gấp khoảng hơn 3 lần giá bưởi Florida và gấp khoảng 2 lần rưỡi so với giá bưởi Trung Quốc đi bằng đường biển. tại vì mình đang đi bằng đường hàng không, nhưng mà sắp tới thì mình kế hoạch của mình sẽ đi bằng đường biển, thì giá cả chắc chắn sẽ cạnh tranh được với lại bưởi Trung Quốc.
Hiện tại, bưởi da xanh Việt Nam đang được bày bán tại các siêu thị châu Á và đã thu hút được sự quan tâm của khá đông bà con người Việt cũng như cộng đồng châu Á tại Mỹ. Việc xuất khẩu chính ngạch trái bưởi sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận thị trường Mỹ rộng lớn và cũng là một trong những thị trường có tính bậc nhất hiện nay, đồng thời giúp doanh nghiệp và nông dân thu được lợi nhuận cao hơn từ loại quả đặc sản này. Ông Đỗ Ngọc Hưng, trưởng cơ quan thương vụ tham tán thương mại Việt Nam tại Mỹ cho biết.
Có thể nói đối với cả cái việc kiểm soát chất lượng thì Hoa Kỳ là một trong thị trường khó tính nhất thế giới. Với thì cái việc đảm bảo chất lượng rồi là duy trì được cái chi phí vận chuyển logistics cũng là một trong những cái yếu tố hết sức quan trọng để mà thâm nhập vào thị trường Hoa Kỳ, nhất là phải cạnh tranh với cả những cái mặt hàng bưởi từ khu vực Florida hay là khu vực bờ Tây. Mặc dù là bưởi Việt Nam hiện nay là giá cả chi phí là cao hơn, tuy nhiên là dự kiến sẽ được đón nhận và tiêu dùng tại thị trường này, do bưởi Việt Nam là có những cái yếu tố hết sức đặc trưng, đó là có cái giòn, ngọt đậm và rất là thanh, mà không sản phẩm bưởi ở nào trên thế giới có thể có chất lượng tương tự hoặc giống như vậy. Do vậy là cũng có cơ sở để có thể tin tưởng là bưởi Việt Nam nói chung như là bưởi da xanh của Việt Nam xuất khẩu trong đợt vừa rồi sẽ tiếp tục là mở rộng và xâm nhập sâu thị trường Hoa Kỳ trong thời gian tới.
Cộng đồng doanh nghiệp là trái tim của nền kinh tế. Văn hóa doanh nghiệp là hệ thống giá trị, quan điểm, hành vi chi phối sự hình thành phát triển doanh nghiệp. Chấn hưng văn hóa nói chung, chấn hưng văn hóa kinh doanh nói riêng là vô cùng quan trọng, góp phần xây dựng kinh tế Việt Nam bền vững, đặc biệt trong bối cảnh mới. Đây là thông điệp từ Diễn đàn Quốc gia Văn hóa với Doanh nghiệp có chủ đề Chấn hưng văn hóa, nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững, vừa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Ghi nhận của phóng viên Thu Trang.
Tại hội thảo Chấn hưng văn hóa, nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững, đặt vấn đề văn hóa doanh nghiệp có tầm quan trọng như thế nào và vì sao phải chấn hưng văn hóa kinh doanh để phát triển doanh nghiệp, phát triển toàn nền kinh tế. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho rằng, văn hóa doanh nghiệp được cụ thể hóa trong sứ mệnh, tầm nhìn, trong những giá trị cốt lõi, triết lý, đạo đức doanh nhân, người lao động, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
Đất nước đang còn có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, chịu nhiều tác động đa chiều của quá trình toàn cầu hóa. Chúng ta phải lựa chọn chấn hưng văn hóa dân tộc, bảo vệ bản sắc văn hóa, phát triển tiềm năng và sức mạnh văn hóa trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh là một điều cốt lõi. Vì vậy, doanh nghiệp Việt Nam cần phải tạo dựng ra một môi trường kinh doanh lành mạnh, thông qua đó để kiến tạo các chính sách, thu hút nhiều hơn nữa các nhà đầu tư, đồng thời đẩy mạnh phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa để hình thành và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam, xây dựng những doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh, không chỉ đủ sức cạnh tranh trên sân nhà mình mà vươn ra tầm khu vực và thế giới. Mỗi doanh nghiệp cần phải trở thành những đại sứ để quảng bá các giá trị văn hóa, con người Việt Nam ra thế giới, lan tỏa sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam.
Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, một doanh nghiệp có thương hiệu uy tín đã 35 năm, với nỗ lực xây dựng giá trị cốt lõi là tử tế, tiên phong, kỷ cương, kiên cường, nhìn nhận.
Qua văn hóa doanh nghiệp thể hiện văn hóa của dân tộc, và văn hóa doanh nghiệp tốt đẹp thì sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế, chấn hưng văn hóa dân tộc. Các doanh nghiệp cần hiểu rất rõ văn hóa doanh nghiệp đối với sự tồn vong của doanh nghiệp mình và quyết tâm có một cái truyền thông trong nội bộ để tất cả các thành viên nỗ lực xây dựng. Không thể xây dựng trong ngày một, ngày hai được, mà trong rất nhiều năm, không phải là bằng lời nói từ Hoa Mỹ, phải đi vào tâm hồn, vào trái tim, vào việc làm cụ thể của mỗi thành viên. Làm văn hóa là tạo nên một cái nền nếp, tạo nên phong cách, tạo nên tính cách. Phải làm sao để cái nền nếp đấy, cái phong cách đấy nó đi vào cuộc sống, hoạt động. Đó là tử tế, tiên phong, kỷ cương, kiên cường.
Cùng quan điểm, bà Hà Thị Thu Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Deloitte Việt Nam cho rằng doanh nhân, thủ lĩnh doanh nghiệp là hạt nhân định hình văn hóa doanh nghiệp, góp phần hình thành văn hóa kinh doanh Việt Nam trong quá trình hội nhập toàn cầu.
Văn hóa doanh nghiệp, ở đó các giá trị, các niềm tin, bản sắc của từng doanh nghiệp được thể hiện, nó phải được dẫn dắt bởi người đứng đầu, đó chính là doanh nhân, đó chính là thủ lĩnh của doanh nghiệp. Và từ cái định hình văn hóa của từng doanh nghiệp và nó tác động tới cái môi trường kinh doanh nói chung, tác động ngược lại với văn hóa kinh doanh. Xây dựng và phát triển văn hóa kinh doanh phải bắt đầu từ đạo đức kinh doanh của chính các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và doanh nhân.
Các đại biểu tham dự diễn đàn cũng đồng thời khẳng định, để các doanh nghiệp có cơ sở phát triển và hình thành văn hóa doanh nghiệp tốt nhất, rất cần những cơ chế chính sách phù hợp, linh hoạt hơn để hỗ trợ doanh nghiệp, không chỉ trong nỗ lực khôi phục sau những tác động từ đại dịch, mà còn đóng góp cho tiến trình hội nhập toàn cầu của đất nước. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trước hết là vấn đề từ bên trong, nhưng khi doanh nghiệp có những cơ hội thuận lợi để bắt tay rộng rãi với các đối tác bên ngoài, được tiếp thu và hội nhập văn hóa kinh doanh toàn cầu, việc định hình văn hóa doanh nghiệp sẽ không chỉ có bản sắc riêng mà còn hiện đại và phù hợp với xu thế kinh tế, văn hóa nhân loại. Đó là giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam trong bối cảnh mới.
Thưa quý vị, thưa các bạn, mất việc vào thời điểm cuối năm khiến nhiều công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh chới với khó khăn. Nhưng bên cạnh các doanh nghiệp không có đơn hàng phải cho công nhân nghỉ việc thì vẫn còn các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động. Để sớm ổn định cuộc sống cho công nhân mất việc, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh, các cấp chính quyền, tổ chức công đoàn đang có nhiều giải pháp kết nối, giới thiệu việc làm, trở thành cầu nối cho công nhân có việc làm mới và doanh nghiệp cần người có thêm nguồn lao động. Phóng viên Kim Dung thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
Chị Nguyễn Diệu Hằng quê ở Hậu Giang vừa thành công vòng phỏng vấn để vào làm việc tại công ty cổ phần thực phẩm Thiên Hương ở quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là nhờ mai mối của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh, ngay khi công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Sam Ho huyện Củ Chi, nơi chị làm chuẩn bị cắt giảm lao động. Thế là chị có thể bắt đầu công việc ngay sau khi nghỉ việc chỗ cũ và sắp xếp xong công việc gia đình. Chị Hằng cho biết, ở công ty khác, chồng chị cũng bị ngưng hợp đồng lao động.
Mình thì có việc làm rồi, mà cũng mong là có việc làm cho chồng nữa. Hôm nay thì lên đây nghe mấy em bên giới thiệu việc làm nè, giới thiệu cho ông xã làm thì cũng vui, cũng có việc làm ổn định luôn. Hai vợ chồng Tết tới rồi thôi cũng gán xin việc đồ làm.
Ở quận Tân Bình, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa giới thiệu cho nhiều công nhân đến tuyển dụng tại công ty trách nhiệm hữu hạn May Thêu Giày An Phước. Hiện An Phước đang có nhu cầu tuyển mới hơn 500 công nhân cho các nhà máy ở nhiều địa bàn khác nhau như quận 5, Bình Chánh, khu công nghiệp Tân Bình, Hóc Môn. Trong 2 tháng 10 và 11, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận khoảng 95 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trên 13.000 vị trí việc làm mới. So sánh với danh sách các doanh nghiệp gửi phương án về việc tiết giảm lao động thì nhu cầu tuyển dụng vẫn cao hơn số lao động đã và có nguy cơ bị cắt giảm. Ông Hoàng Văn Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để giúp lao động mất việc tìm được chỗ làm mới, ngay khi nhận danh sách doanh nghiệp gặp khó khăn phải giảm lao động từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm phối hợp với địa phương làm việc trực tiếp với chủ doanh nghiệp, công đoàn cơ sở để hỗ trợ và kết nối. Trên địa bàn thành phố Thủ Đức có 105 doanh nghiệp thiếu đơn hàng, kéo theo khoảng 2.486 lao động bị ảnh hưởng. Theo ông Nguyễn Đình Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức, nhóm doanh nghiệp thiếu đơn hàng dẫn đến ngưng hợp đồng lao động với công nhân chiếm tỷ lệ nhỏ, nhưng Liên đoàn cũng đã chuẩn bị các phương án để hỗ trợ tìm việc làm cho người lao động.
Liên đoàn Lao động tạo một cái group của các cái công đoàn cơ sở, cái ngành giày da may mặc để mình thông tin tuyển dụng lao động đối với các doanh nghiệp hiện nay có nhu cầu cho các cái doanh nghiệp có cắt giảm lao động, làm cái cầu nối cho cái việc tuyển dụng lao động đó trong cái thời gian sắp tới. Trong tuần sau thì sẽ có cái triển khai để làm sao nó ổn định cái tình hình lao động trong cái dịp cận Tết.
Công nhân bị mất việc làm khi chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán không chỉ là nỗi lo của chính người lao động mà còn là trăn trở của chính quyền địa phương và các ngành chức năng. Tuy nhiên, với nhiều nhu cầu tuyển dụng như hiện nay, việc làm không thiếu cho công nhân. Vấn đề là điều tiết lao động cho kịp thời và hợp lý. Công nhân có nhu cầu nên chủ động liên hệ các trung tâm dịch vụ việc làm, phòng lao động, thương binh xã hội, tổ chức công đoàn và cả chính quyền địa phương sẽ được giới thiệu, kết nối, hỗ trợ về việc làm.
Sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Tình nguyện Quốc gia và lễ trao giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2022. Năm nay, giải thưởng vinh danh 10 cá nhân và 9 tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc vì sự phát triển của đất nước, cộng đồng. Tin của phóng viên Phương Thoa.
Các tập thể cá nhân được tuyên dương là những tấm gương tiêu biểu nhất về lòng nhân ái, sự sẻ chia, về tinh thần cống hiến và trách nhiệm đối với đất nước và cộng đồng. Cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm, trưởng nhóm thiện nguyện Nhất Tâm, tỉnh Đồng Tháp, dù bị mất một chân sau tai nạn, nhưng với nghị lực mạnh mẽ, cô đã nhanh chóng bắt kịp với cuộc sống bình thường và say mê với công tác từ thiện, truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng.
Mình thiện nguyện với tất cả những khả năng mà mình có thể và trong cái điều kiện của mình, cơ bản chủ yếu là do bản thân là giáo viên thì mình cũng hay làm những cái hoạt động cho học sinh. Thì trong năm vừa rồi thì cái tổng các cái hoàn cảnh mà mình hỗ trợ, mình giúp đỡ là có số tiền hơn 1 tỷ đồng. Và trong đó thì dù giúp các cái bệnh nhân nghèo mình vận động thì là trên 500 triệu. Trong năm học này thì nhóm trao cho 20 suất học bổng cho học sinh, mà còn đối với người khuyết tật thì mình cũng là tổ chức những cái chương trình cho các bạn đó.
Ngày hội tình nguyện quốc gia năm nay diễn ra từ hôm nay đến mùng 4 tháng 12 với hàng loạt hoạt động nêu bật giá trị nhân văn của công tác tình nguyện như ngày hội hiến máu trái tim tình nguyện, chiến dịch Clean Up Việt Nam thu hút hơn 15.000 tình nguyện viên trên cả nước tham gia, chương trình giao lưu chia sẻ kinh nghiệm giữa 200 thủ lĩnh tình nguyện tiêu biểu. Để hưởng ứng ngày hội, các địa phương trên cả nước sẽ đồng loạt triển khai 230 chương trình phần việc vì cộng đồng với khoảng 40.000 tình nguyện viên có mặt cùng lúc, tạo thành những điểm cầu trực tuyến sôi nổi, trọng tâm đặt vào những công trình dành tặng người dân, thanh thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế khó khăn với tổng trị giá khoảng 14 tỷ đồng.
Sáng nay tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ trao tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản, văn hóa, phi vật thể lần thứ 3. Phóng viên Quang Sáng thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
Những nghệ nhân này có nhiều đóng góp trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của người dân tộc bản địa Cơ Ho, Châu Mạ, Chu Ru trong việc trình diễn nghệ thuật dân gian, phát triển loại hình nghệ thuật diễn tấu nhạc cụ cồng chiêng tại các bản làng, vùng dân tộc thiểu số. Góp phần quan trọng trong việc tiếp nhận, sáng tạo và trao truyền di sản văn hóa phi vật thể, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận. Tại buổi lễ, ông Điểu Ca Boy, một trong 6 người được trao tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú, bày tỏ đây là sự ghi nhận tôn vinh rất kịp thời của Đảng, Nhà nước dành cho các nghệ nhân, là niềm cổ vũ và tự hào rất lớn để các nghệ nhân tiếp tục cống hiến, bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể của Lâm Đồng nói riêng và Tây Nguyên nói chung.
Bản thân tôi luôn luôn là duy trì, truyền lại cho con cháu bài cồng chiêng để sau này là không mất bản sắc dân tộc. Mình truyền lại con cháu làm cái nêu, làm cái nhai dài, nhai sàn, làm ren dao, ren giò gạt. Đó là duy trì cái truyền thống của dân tộc mình. Hôm nay là cũng được là nhà nước tặng danh hiệu nghệ nhân, tôi rất tự hào.
Vào chiều nay, Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm hai người bị mất tích do nước lũ cuốn trôi. Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, do mưa cường suất lớn làm ngập úng cục bộ nhiều đường dân sinh, nhà dân ở khu vực huyện Phú Lộc. Gần 3.000 ngôi nhà bị ngập sâu. Mưa lớn cũng khiến quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Chi từ chiều qua đã bị ngập cục bộ đến nửa mét. Mưa lớn cũng khiến nhiều nơi ở các xã Lộc Trị, Lộc Thủy, Lộc Điền của huyện Phú Lộc ngập sâu, giao thông chia cắt. Chính quyền huyện đã tổ chức di rời 1.700 người xen ghép qua các nhà hàng xóm cao hơn để đảm bảo an toàn. Và đến nay thì người dân đã trở về nhà an toàn. Tiếp theo đây là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
Trong hai ngày cuối tuần, từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận tiếp tục có mưa, trong đó Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Khu vực Tây Nguyên hôm nay cũng sẽ có mưa bất chợt ở nửa phía Bắc, còn nửa phía Nam như là Lâm Đồng, Đắk Nông sẽ mưa nhiều vào chiều và tối, trời se lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ. Nam Bộ từ buổi chiều có mưa dông nhiều nơi, riêng miền Tây có nơi mưa vừa, mưa to, kèm nguy cơ lốc sét, gió giật mạnh, nhiệt độ tối và đêm 24 đến 25 độ. Còn tại khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An, hôm nay cũng như ngày mai, dự báo trời không mưa và nhiệt độ tăng từ 3 đến 5 độ, thấp nhất từ 16 đến 19 độ, ban ngày cao nhất trong khoảng 21 đến 22 độ. Khoảng ngày 5 tháng 12, Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trời tiếp tục rét. Trên biển, vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận, khu vực giữa Biển Đông và khu vực phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
Chuyển sang những thông tin quốc tế. Sau khi Ba Lan bật đèn xanh, Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận áp trần giá dầu mỏ của Nga. Cùng ngày, nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 và Australia cũng đạt thỏa thuận tương tự. Việc phương Tây áp giá trần đối với dầu của Nga dự báo sẽ đẩy quan hệ giữa hai bên lên mức thang căng thẳng mới. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
Với cái gật đầu của Ba Lan, Liên minh châu Âu sẽ sớm ban hành văn bản để tất cả 27 quốc gia thành viên chính thức phê duyệt thỏa thuận và công bố trong ngày 4 tháng 12 tới, một ngày trước khi lệnh cấm vận của khối này đối với dầu mỏ của Nga chính thức có hiệu lực. Theo dự thảo thỏa thuận, các nước Liên minh châu Âu sẽ xem xét lại mức giá trần vào giữa tháng 1 năm 2023 và sau đó là định kỳ 2 tháng một lần. Giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 45 ngày sẽ được áp dụng đối với những tàu nhận dầu của Nga trước ngày 5 tháng 12 và sẽ được giao tại điểm cuối trước ngày 19 tháng 1 năm 2023. Nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 và Australia cũng cho biết đã nhất trí về việc áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga ở mức 60 đô la một thùng. Kế hoạch này dự kiến bắt đầu sớm nhất là vào ngày 5 tháng 12 tới. Trong tuyên bố chung của G7 và Australia mang tên Liên minh giá trần, các nước cho biết có thể cân nhắc thêm hành động để đảm bảo hiệu quả của việc áp giá trần. Tuy nhiên không nêu cụ thể những hành động đó là gì. Các động thái trên của Liên minh châu Âu và G7 dự báo sẽ khiến mối quan hệ giữa Nga và phương Tây thêm căng thẳng trong thời gian tới. Trước đó, Điện Kremlin đã kịch liệt chỉ trích kế hoạch của phương Tây cho rằng chính sách áp giá trần đối với dầu mỏ của nước này có thể làm phức tạp thêm tình hình thị trường toàn cầu và sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho mọi quốc gia. Phía Nga cũng đã cảnh báo sẽ không cung cấp dầu và khí đốt cho các quốc gia ủng hộ chính sách này. Phát biểu trước báo giới mới đây, người phát ngôn Điện Kremlin nói:
"Rất khó để dự đoán chính sách này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường năng lượng. Hiện tại chúng tôi vẫn giữ quan điểm của Tổng thống Vladimir Putin, đó là chúng tôi sẽ không cung cấp dầu và khí đốt cho các quốc gia áp đặt mức trần khí đốt và tham gia mức trần này. Tuy nhiên chúng tôi cần phân tích mọi thứ trước khi đưa ra quan điểm chính thức."
Mỹ vừa lên tiếng cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về việc làm gián đoạn nỗ lực chống tổ chức khủng bố IS ở Syria do các hành động quân sự của nước này. Phóng viên Tuấn Nguyễn theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết các cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ vào các khu vực do người quốc kiểm soát ở đông bắc Syria vẫn tiếp tục. Tuy nhiên cho tới nay chưa có một bằng chứng nào về một chiến dịch trên bộ sắp được triển khai qua biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Người phát ngôn của Mỹ cho biết thêm, Mỹ thừa nhận những lo ngại chính đáng về an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực đầy bất ổn và nước này có quyền tự vệ. Nhưng các hoạt động ném bom ở đông bắc Syria tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng. Các hoạt động này có thể gây thương vong cho dân thường, các binh sĩ Mỹ và có thể khiến lực lượng dân chủ Syria, một đồng minh quan trọng của Mỹ do người quốc lãnh đạo, mất tập trung vào nhiệm vụ chống khủng bố IS. Trong khi đó, Ankara đã nhiều lần khẳng định việc không kích những khu vực này là để đáp trả cuộc tấn công ở thành phố Istanbul mà Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc do các tổ chức vũ trang người quốc tiến hành.
Cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden vừa được cấp hộ chiếu Nga sau gần chục năm tị nạn tại đây.
Edward Snowden năm nay 39 tuổi, từng gây chấn động toàn cầu vào năm 2013 khi tiết lộ quy mô hoạt động giám sát bí mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ. Ông này sau đó trốn khỏi Mỹ và xin tị nạn tại Nga. Suốt nhiều năm qua, cơ quan chức năng Mỹ đã tìm cách dẫn độ Snowden về nước để xét xử với các cáo buộc về hoạt động gián điệp. Được nhập tịch Nga đồng nghĩa với việc Mỹ không thể dẫn độ Snowden, vì theo hiến pháp Nga, một khi chính thức trở thành công dân Nga, Snowden không thể bị giao nộp cho một quốc gia nước ngoài.
Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ đưa tin, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI, ông Chris Wray, vừa nêu các quan ngại về an ninh quốc gia đối với TikTok, một ứng dụng chia sẻ video của Trung Quốc. FBI quan ngại rằng chính phủ Trung Quốc có khả năng kiểm soát thuật toán của TikTok, qua đó thao túng nội dung và có thể sử dụng cho các chiến dịch gây ảnh hưởng. Giám đốc FBI cũng cho rằng Trung Quốc có thể sử dụng ứng dụng này để thu thập dữ liệu về người sử dụng để phục vụ cho các hoạt động gián điệp truyền thông. Những người đứng đầu thủ đô các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN tuyên bố sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác chặt chẽ và hợp tác toàn diện vì sự phát triển của các thành phố thông minh có khả năng chống chịu và bền vững trong khu vực. Tin cho biết.
Tuyên bố này được đưa ra sau hội nghị thị trường thủ đô các nước ASEAN 2022 diễn ra tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Trong tuyên bố Phnom Penh, các thị trưởng nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng các thành phố linh hoạt hơn, bền vững hơn và thông minh hơn, không chỉ có khả năng hấp thụ, phục hồi và chuẩn bị cho những cú sốc không lường trước, mà còn là những thành phố đổi mới và thân thiện với môi trường, trong bối cảnh các nền kinh tế phục hồi sau đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu. Các thị trưởng nhất trí tăng cường cam kết hướng tới một cộng đồng thông minh, kiên cường và bền vững, có khả năng cạnh tranh về kinh tế, bền vững với môi trường và có trách nhiệm với xã hội, thông qua việc triển khai đầy đủ các dự án thí điểm của mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN. Những dự án này sẽ tập trung vào công dân và xã hội, sức khỏe và hạnh phúc, an toàn và an ninh, môi trường chất lượng, cơ sở hạ tầng, công nghiệp và đổi mới.
Phần tiếp theo của chương trình chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn một câu chuyện thú vị về nguồn gốc cách thưởng thức trà của người Anh. Thưa quý vị, lá trà bắt đầu được du nhập vào Vương quốc Anh kể từ thế kỷ thứ 17. Qua năm tháng, uống trà đã dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống và văn hóa hàng ngày của người dân xứ sở sương mù. Người Anh rất chú trọng sự tinh tế trong kỹ thuật pha trà và thưởng trà. Và bây giờ biên tập viên Phương Anh sẽ giúp chúng ta cùng tìm hiểu.
Trong bộ sưu tập của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London có một chiếc hộp nhỏ ghi nhãn, một loại trà của Trung Quốc. Đây được cho là loại trà đầu tiên được mang đến nước Anh. Nó đã được một nhà khoa học Anh mang về nước cách đây hơn 300 năm. Điều ít ai ngờ tới lúc bấy giờ là hộp trà nhỏ này lại có thể thay đổi cách sống của người dân ở quốc gia châu Âu này. Ban đầu trà chỉ phổ biến trong giới quý tộc vì giá trà cao gấp hơn chục lần so với giá cà phê. Đến cuối thế kỷ 18, trà lan rộng đến mọi tầng lớp trong xã hội Anh và quốc gia này trở thành một trong những quốc gia tiêu thụ trà lớn nhất thế giới, điều được duy trì mãi cho tới ngày nay. Theo thống kê vào năm 2018 của một hiệp hội trà của Anh, 84% người dân Anh uống trà mỗi ngày, tức 1 triệu tách trà được tiêu thụ ở nước này mỗi ngày vào thời điểm đó. James Pettigrew, một nhà sử học cũng là chuyên gia về trà người Anh, đã nhiều lần đến Trung Quốc, Ấn Độ và các vùng sản xuất trà khác trên thế giới để viết ra hơn chục cuốn sách về trà.
It's very much about welcome and calmness, communication.
Trà mang lại cho tôi cảm giác về sự điềm tĩnh, sự thư thái, rất nhiều điều khác nữa. Như tôi từng nói trước đây, không nhất thiết phải diễn đạt rõ ràng, nhưng đó là cảm giác trà thực sự rất quan trọng, không thể thiếu trong các sự kiện giao lưu, các cuộc gặp gỡ.
Người Anh rất chú trọng sự tinh tế trong văn hóa trà. Trà phải được chứa trong những chiếc ấm sứ có hoa văn cổ điển, chén trà và đĩa lót phải được làm từ gốm sứ trắng và phải đi theo bộ với ấm trà. Trong công thức trà, người Anh còn cực kỳ chú trọng đến độ tinh khiết của nước và độ tươi của lá trà. Ngoài ra, kỹ thuật pha trà cũng rất được quan tâm bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của trà. Người Anh không đun sôi nước và lá trà trong một thời gian lâu mà chỉ cần đổ nước đun sôi tinh khiết lên lá trà rồi hãm trong vài phút. Màu của hương vị của trà từ từ phai dần và hòa tan trong nước. Màu nước và vị của trà chính là tiêu chí để đánh giá kỹ thuật pha trà. Sự tinh tế trong cách thưởng thức trà của người Anh còn thể hiện qua tục lệ uống trà theo giờ. Với thói quen uống trà như vậy, không khó để hiểu rằng nước Anh chính là quán quân uống trà trên thế giới.
Phần tiếp theo của chương trình, biên tập viên Việt Anh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nhật ký World Cup 2022.
Nhật ký World Cup 2022.
Nhật ký World Cup 2022.
Thưa quý vị và các bạn, bóng đá châu Á đã tạo nên một cột mốc lịch sử tại các kỳ World Cup khi lần đầu tiên có tới 3 đại diện vượt qua vòng đấu bảng là Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc với hàng loạt những cú địa chấn tại Qatar bằng chiến thắng trước các đội bóng châu Âu như Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Ngay đêm nay, đại diện đầu tiên sẽ bước vào vòng 1/8 khi Australia gặp Argentina trên sân đấu tại Andrian. Vượt qua bảng đấu, có sự góp mặt của đội đương kim vô địch Pháp cùng Đan Mạch và Tunisia, tuyển Australia nhận được sự tôn trọng từ đối thủ khi huấn luyện viên Lionel Scaloni của Argentina phát biểu.
Tôi không ngạc nhiên khi Australia đánh bại đội tuyển Đan Mạch, không ngạc nhiên chút nào, vì họ là đội bóng chơi tốt, trải qua chiến dịch vòng loại rất tốt. Điều đó khiến Australia trở thành một đối thủ khó chịu và chúng tôi sẽ phải chờ tốt nhất có thể.
Đây là lần đầu tiên hai đội bóng này gặp nhau ở một giải đấu chính thức, còn tại các trận giao hữu, Argentina giành cả hai chiến thắng. Tuy nhiên, sau những gì các học trò thể hiện tại vòng bảng, huấn luyện viên Graham Arnold có thể tự tin trước cuộc so tài với một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.
Tôi nghĩ rằng đội tuyển Argentina sẽ khiến đội tuyển Australia chúng tôi phải chơi tốt nhất có thể. Tôi biết rằng màn trình diễn của các cầu thủ trước Argentina trước đây luôn rất tốt và chúng tôi sẽ bước vào trận đấu sắp tới với sự tự tin cao độ, với thật nhiều năng lượng, chơi thật tập trung. Chúng tôi sẽ thể hiện mình tốt nhất.
Trước đó vào lúc 22 giờ, hai đội hình giàu sức trẻ của Hà Lan và Mỹ chạm trán để xác định đội đầu tiên vào tứ kết World Cup 2022. Tuyển Mỹ không thắng các đội bóng châu Âu tại World Cup trong suốt hơn 20 năm qua và họ khó lòng phá rớp trước một Hà Lan giàu kinh nghiệm hơn hẳn. Tuyển Hà Lan được đánh giá cao hơn tuyển Mỹ về mọi mặt, ngay cả khi phong độ của họ chưa đạt yêu cầu. Quan trọng hơn, đội bóng của huấn luyện viên Van Gaal có kinh nghiệm với các vòng knockout. Họ lọt vào tứ kết ở 4 trong 5 lần gần nhất tham dự World Cup và chỉ bị loại ở vòng 1/8 năm 2006. Trong khi đó, tuyển Mỹ đã thua 3 trong 4 trận ở vòng 1/8, chỉ thắng Mexico năm 2002. V-League 2022 chỉ vừa kết thúc với lễ trao thưởng được tổ chức tại Hà Nội, nhưng các đội bóng và ban tổ chức đã sớm bắt tay vào chuẩn bị cho mùa giải 2023 với nhiều thay đổi, cả về thể thức và thời gian tổ chức cho phù hợp với những khuyến cáo của AFC. Mùa giải sẽ được chia làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1, 14 đội đá vòng tròn lượt tính điểm, rồi chia làm hai nhóm đá tranh chức vô địch và đua trụ hạng ở giai đoạn 2. Về việc áp dụng công nghệ VAR tại các trận đấu V-League, ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết.
Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng với công ty VPF cũng đang làm việc tích cực với FIFA cũng như những đối tác để làm sao sớm đưa cái hệ thống công nghệ VAR hỗ trợ cho công tác trọng tài. Điều này nó cũng giúp cho trọng tài giải tỏa được những cái áp lực cũng như là có những thêm những cái công cụ để hỗ trợ.
Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 sẽ là kỳ đại hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 17.000 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài tham dự. Đại hội có 941 nội dung của 43 môn thể thao diễn ra tại 11 tỉnh thành phố, trong đó Quảng Ninh là nơi đăng cai chính, tổ chức lễ khai mạc, bế mạc và 21 môn thi đấu. Tất cả 63 tỉnh thành phố trên cả nước đều cử đoàn vận động viên tham dự cùng hai ngành là công an và quân đội. Hiện tại có 4 môn đã thi đấu hoặc kết thúc gồm bóng đá nam, bóng rổ, nhảy cầu và bóng chuyền. Huỳnh Thị Ngoan, vận động viên bóng rổ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
Đấu trên một tỉnh mà lần đầu tiên Ngoan đi cũng có nhiều cái mới lạ đó với Ngoan lắm. Sân cũng như là rổ thì nó khác hẳn những chỗ mà đã từng đi. Ngoan thấy là cảnh quan của Quảng Ninh rất là tuyệt. Kết thúc giải đội Ngoan sẽ có một chuyến du lịch. Nếu mà nói bản thân Ngoan đã ra tới đây thì Ngoan nghĩ chắc là đi Vịnh Hạ Long với lại mọi người.
Môn bóng chuyền trong nhà của đại hội đã chính thức khởi tranh tại nhà thi đấu đa năng Đại Yên, thành phố Hạ Long vào hôm qua. Bóng chuyền Ninh Bình giành chiến thắng tuyệt đối 3-0 ở cả hai trận đấu với Nam Bến Tre và Nữ Vĩnh Phúc. Ở lượt trận đầu tiên, bóng chuyền Nam Ninh Bình thắng cách biệt Bến Tre 25-21, 25-8 và 25-17. Cùng ngày, đội nữ Ninh Bình cũng vượt qua Vĩnh Phúc chỉ sau 3 set với tỷ số lần lượt là 25-10, 25-7, 25-9. Trên bảng tổng sắp đại hội, tính đến chiều nay, đoàn Hà Nội dẫn đầu với 79 huy chương các loại, trong đó có 33 huy chương vàng. Đoàn quân đội giành 18 huy chương vàng, đứng thứ hai, còn vị trí thứ ba thuộc về Thành phố Hồ Chí Minh với 12 huy chương vàng.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, khu Tây Bắc nhiệt độ từ 24 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, từ chiều mai cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Phía Nam có mưa rải rác, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ phía Bắc từ 16 đến 23 độ, phía Nam từ 19 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, phía Nam có nơi từ 30 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Riêng các tỉnh ven biển miền Tây Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Từ trưa và chiều mai gió mạnh dần lên cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, ngày mai có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Minh Châu biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.